về ngắm lại dòng sông xưa, đồng hoang sơ xác hai bên sẽ mai này thơm mùi lúa chín.
Thanh Phương xin kính chào quý vị. Hôm nay kính mời quý vị cùng nghe phần đầu truyện ngắn của nhà văn Tiểu Tử mang tựa đề Cây Loa.
Hòa bình ơi, hòa bình ơi, hòa bình ơi, hòa bình ơi.
Nhà ông Năm ở vùng cây quéo trong một đường đất nhỏ quanh co, không ăn thông qua con đường nào khác. Trong cái ngõ cụt đó chỉ có 6-7 cái nhà cất theo kiểu xưa, kèo cột gỗ, ngói âm dương. Một vài nhà cũng đã được tân trang với mặt tiền đúc bê tông cẩn gạch màu. Điểm đặc biệt là nhà nào cũng có đất chung quanh đầy cây kiểng và cây ăn trái. Cho nên tuy ở sát nách thành phố mà thấy như ở đâu trong xa miệt vườn vậy, và thiệt là yên tĩnh. Nhà ông Năm có nhiều cây vú sữa. Giống vú sữa này màu tím, chỉ lớn bằng nắm tay, nhưng giòn và ngọt liệm hả. Bà Năm trồng vú sữa một thời với mấy cây ăn trái khác hồi mới mua nhà đất. Sau này vú sữa lại là nguồn quê lợi của ông bà Năm, bị năm nào trái cũng sai quặng. Bạn hàng ngoài chợ bà Chiểu thường hay vô đây mua mão cả vườn khi cây vừa mới trổ bông. Cây vú sữa lớn nhất nằm gần hàng rào phía trước, cành ve ra ngoài. Mấy cành này là ít trái, có lẽ tại vì ngoài đường gió nhiều nên làm rụng bớt bông. Tới mùa, con nít trong xóm hay tới thọc trái, nhưng tụi nó có xin phép đàng hoàng và không bao giờ làm ồn. Tụi nó có tư cách như vậy là nhờ lời dặn dò của trẻ con những thế hệ trước, là đừng có ăn cắp, ông Năm ông không có ưa đâu, ông kêu lính bắt chết đã. Cứ xin là ông cho, mà cũng đừng có làm ồn, ông ghét lắm. Rồi cứ như vậy, con nít thế hệ này truyền cho con nít thế hệ sau, từ không biết bao nhiêu năm đã thành nếp. Cho nên khi vú sữa chín tới á, là hằng ngày nghe giọng con nít đánh tiếng từ ngoài rào.
Dạ thưa ông Năm, cho tụi con xin vài trái vú sữa nha ông Năm.
Có khi nghe tiếng ông Năm dói ra ngoài, nhưng thông thường sau khi xin phép như vậy rồi là tụi nó yên tâm thọc vú sữa và ngầm hiểu là ổng làm thinh là ổng đó mời. Một hôm ăn trộm truyền theo mấy cành vú sữa vô nhà ông Năm. Thời mai người ta hay kịp nên nó đu người phóng ra ngoài tẩu thoát. Sau lần đó, mấy đứa con ông Năm định cưa hết mấy cành dây ra ngoài, nhưng ông không chịu. Ông nói, má tụi bay trồng mấy chục năm mới được như vậy, cưa uổng bay, để đó qua mùa tới cho mấy đứa nhỏ trồng sớm nó ăn nó vui. Hễ mà sợ ăn trộm mới vô thì mình kéo kẽm gai chằng chịt ở phía đó, tía thằng nào mà dám trèo vô. Nhờ vậy mà con nít trong xóm vẫn được ăn dài dài mỗi mùa vú sữa. Tháng 4 năm 75, trong bầu không khí hỗn loạn của miền Nam, mấy đứa con ông Năm kéo hết gia đình về tá túc ở nhà ổng để cùng nghe ngóng bàn tính. Cuối cùng là quyết định di tản. Ông Năm không chịu đi.
Tao già rồi, năm nay 80 chứ ít nhị đâu à, đi đứng phải chống gậy, mà tụi bay biểu tao di tản cái nỗi gì. Thôi mà cho dầu tao còn sức, tao cũng không đi đâu hết bây à. Nhà cửa đất đai này là của mồ hôi nước mắt của má tụi bay, chứ của tao bỏ làm sao được bỏ con. Còn mồ mả của má tụi bay ở Gò Dấp nữa, đi đây rồi ai coi. Thôi tụi bay đi đi đi, đừng lo cho tao.
Vậy là ông Năm ở lại với đứa cháu gái gọi ông bằng ông chú. Cô này năm nay trên 30 chưa có chồng, ở dưới quê lên giúp việc cho ổng coi trông coi ngoài từ ngày bà Năm mãn phần, nghĩa là đã 4-5 năm. Trong lúc bên ngoài đường lớn thiên hạ chạy rần rần nhốn nha nhốn nháo, ông Năm vẫn bình thản nằm trên võng đọc sách, hút thuốc, uống trà. Lâu lâu chống gậy ra giường xăm soi mấy chỗ kiển, bắt sâu, tỉa nhánh, coi rất là ung dung nhàn hạ. Thấy cô cháu gái cứ chạy ra chạy vô, ông cười.
Mày à, mày làm cái gì mà như gà mắc đẻ vậy hai?
Trời ơi, người ta nói việc cộng nó vô tới rồi, mà ông chú biểu còn không lo làm sao được chứ.
Lo cái gì? Người ta có chức tước, có dòng vàng, có tài sản to, có cơ sở lớn, mới sợ tụi Việt Cộng vô giết nó lấy. Chứ còn cái thứ dân quèn như tao với mày vậy, có khỉ gì cho tụi nó lấy đâu à?
Dạ, nói chứ sao, con cũng hồi hộp quá ông chú à.
Cái mà mày phải lo đó là lo coi gạo nước ở nhà có đầy đủ không kìa kìa.
Dạ, đồ dự trữ mấy cô chú mang lại đây để đầy nhà hả? Ông với con ăn đâu cả tháng mới hết lận đà.
Vậy là yên tâm một phần. Bởi vì mình đâu có biết cái vụ này nó kéo dài tới bao lâu.
Cái vụ này mà ông Năm nói chỉ kéo dài có 10 hôm rồi chấm dứt vào ngày 30 tháng 4.
Sài Gòn ơi, ta mất người như người đã mất tên, như dòng sông nước cuộn quanh buồn, như người đi cách mặt xa lòng. Ta nhủ thầm em có nhớ không? Sài Gòn ơi, đâu những ngày khi thành phố xôn xao, trong niềm vui tiếng hỏi câu chào, sáng đời tươi thắm vạn sắc màu, còn gì đâu.
Tiếp theo đó là kiểm kê đủ thứ, là khai báo cũng đủ thứ, biết cũng khai mà không biết cũng khai, là hội họp học tập từ đường lối chủ trương tới số hộ khẩu, số gạo. Ông Năm cứ phải chống gậy đi với con nhỏ cháu, nay tới tổ, mai tới phường, bữa khác tới bang. Ông Năm có phàn nàn là ông già rồi mà cứ bắt đi tới đi lui vậy, thì được mấy ông cách mạng giải thích: ai cũng phải học tập hết, không như thế thì làm sao thông suốt được đường lối chủ trương của đảng và nhà nước, làm sao thực hiện được quyền làm chủ của nhân dân chứ. Ngoài ra, sự có mặt thường xuyên của các chú các bác trong buổi họp càng làm cho bọn trẻ chúng cháu thêm hồ hởi phấn khởi. Các chú các bác có nhất trí không ạ? Mỗi lần đi họp về tới nhà là ông Năm ngã người lên võng, vừa đông đưa vừa hút thuốc liên miên, không nói một tiếng. Thấy vậy, có hôm bữa đứa cháu gái mới an ủi: ai sao mình vậy ông chú ơi, đều trời hết, chứ có phải mình đâu mà ông chú buồn.
Tao đâu có buồn, tao giận, chứ tao đâu có buồn. Cái giống gì mà ăn nói ngang như cua, không biết lễ nghĩa gì hết trơn á. Cũng may là sớm mình á không có nhà nào di tản nghe, nên tụi nó không có tiếp thu để chen vô ở như mấy sớm ngoài mặt tiền. Nghe nói tụi nó ồn ào với hay dòm ngó lắm nghe bay. Cái ngõ của mình á còn đầy đủ bà con, nhất là vẫn được yên tĩnh như hồi xưa tới giờ, vậy là mình có phước lắm rồi bay à.
Một buổi sáng đang nằm đọc sách, ông Năm bỗng nghe xào xạc trên mấy cành vú sữa phía trước. Bỏ Kiến Lão nhìn ra thấy gió thổi từng cơn, yên tâm ông tiếp tục đọc sách không để ý tới nữa. Trưa đó đang thiêu thiêu ngủ, ông bỗng giật mình hết hồn bị tiếng la chát chúa phát ra từ một cái loa nào đó ngay trước nhà ông.
Chú ý, phòng lương thực chiều nay phân phối rau cải, mời bà con khẩn trương kẹo rau cải úng thối, chúng tôi không chịu trách nhiệm.
Tiếng trong loa phát ra nghe điếc con rái, còn lặp đi lặp lại nhiều lần nữa chứ, làm ông Năm phát bực. Ông chống gậy bước ra coi,
thì ra tụi nào đã gắn một cái loa bự thật là bự trên mấy cành vú sữa.
Ông hậm hực trở vô, đầu gậy chống xuống mặt sân gạch nghe cồm cốp, miệng lẩm bẩm:
tổ cha tụi bay, quyền gì mà nó gắn loa nhà người ta không biết nữa, quyền gì mà nó làm mất sự yên tĩnh của xóm người ta vậy không biết nữa.
Ông Năm không biết, mà có đi đâu để biết đâu à, rằng công tác quan trọng hàng đầu của nhà cầm quyền là cho gắn loa để đưa tiếng nói của nhà nước đến tận lỗ tai của nhân dân, để đừng ai trách rằng tôi đâu có hay, đâu có biết gì đâu. Cứ nhét riết vô lỗ tai, nhét rồi, nhét nữa, không thể nói là không nghe được, mà cho dù không muốn nghe, cuối cùng rồi cũng phải thuộc. Đó là một quy luật máy móc, nó vô trong óc hồi nào đâu có hay. Bởi biết như vậy, nên nhà nước cho gắn loa cùng khắp,
hang cùng ngõ hẻm, ngã tư, ngã ba, chợ búa, trường học, thậm chí tới bệnh viện là nơi cần sự yên tĩnh cũng có gắn loa luôn. Có người nói, xung quanh bệnh viện có bảng cấm bóp còi, đàng hoàng vậy á, mà nhà nước không tôn trọng luật lệ gì hết trơn. Nói như vậy là sai, là lý luận chưa đặt yêu cầu. Cái bảng cấm bóp còi chứ có cấm bắt loa nói cho dân nghe đâu. Tuy nhiên, có một nơi mà nhà nước không cho gắn loa. Đó là nghĩa địa. Không phải tại vì nhà nước biết tôn trọng giấc ngủ ngàn thu của những người quá cố đâu, mà tại vì nhà nước sáng suốt biết rằng có nói ở đó cũng không có ma nào nghe. Đỉnh cao trí tuệ có khác. Một buổi sáng đang nằm đọc sách, ông Năm bỗng nghe xào xạc trên mấy cành vú sữa phía trước. Bỏ Kiên Lão nhìn ra thấy gió thổi từng cơn. Yên tâm, ông tiếp tục đọc sách, không để ý tới nữa. Trưa đó đang thiêu thiêu ngủ, ông bỗng giật mình hết hồn, bị tiếng la chát chúa phát ra từ một cái loa nào đó ngay trước nhà ông.
Chú ý, phòng lương thực chiều nay phân phối rau cải. Mời bà con khẩn trương, kẹo rau cải, úng thối, chúng tôi không chịu trách nhiệm.
Tiếng trong loa phát ra nghe điếc con ráy, đã vậy còn lặp đi lặp lại nhiều lần nữa, làm ông Năm phát bực. Ông chống gậy bước ra xem, thì ra tụi nào đã gắn một cái loa to thiệt là to trên mấy cành vú sữa. Ông hậm hực trở vô, đầu gậy chống xuống mặt sân gạch, nghe cùm cốp, miệng lẩm bẩm:
tổ mẹ tụi bay, quyền gì mà gắn loa nhà người ta, quyền gì mà làm mất sự yên tĩnh của xóm người ta.
Ông Năm không biết, bị có đi đâu đâu mà biết, rằng công tác quan trọng hàng đầu của nhà cầm quyền là cho gắn loa để đưa tiếng nói của nhà nước đến tận lỗ tai của nhân dân, để đừng ai trách rằng tôi đâu có hay, đâu có biết gì đâu. Cứ nhét riết vô lỗ tai, nhét rồi, nhét nữa, không thể nói là không nghe được, mà cho dù không muốn nghe, cuối cùng rồi cũng phải thuộc. Đó là một quy luật máy móc, nó vô trong óc hồi nào đâu có hay. Bởi biết như vậy, nên nhà nước cho gắn loa cùng khắp, hang cùng ngõ hẻm, ngã tư, ngã ba, chợ búa, trường học, thậm chí tới bệnh viện mà còn có loa nữa kìa. Có người nói, chung quanh bệnh viện có bảng cấm bóp còi đàng hoàng, vậy mà nhà nước không tôn trọng luật lệ gì hết trơn á. Nói như vậy là sai, là lý luận chưa đặt yêu cầu. Cái bảng cấm bóp còi chứ có cấm bắt loa nói cho dân nghe đâu mà. Tuy nhiên, có một nơi mà nhà nước không cho gắn loa, đó là nghĩa địa. Không phải tại vì nhà nước biết tôn trọng giấc ngủ ngàn thu của những người quá cố, mà tại vì nhà nước sáng suốt biết rằng có nói ở đó cũng đâu có ma nào nghe. Đỉnh cao trí tuệ có khác. Chịu trận được mấy hôm, bực mình quá, ông Năm nhất định đi thưa. Ông chống gậy đi một mình, còn nhỏ cháu gái phải bận đi họp hội đoàn gì đó. Đầu tiên ông đi gặp ông tổ trưởng, ông này dẫn qua ông tổ phó an ninh. Ở đây sau một hồi bàn qua tính lại, bởi vì họ cũng không rành cái tổ chức cách mạng quá mới mẻ này, cho nên cả ba mới kéo nhau tới công an phường. Anh này tỏ vẻ sành sỏi, giải thích dông dài thế nào là hàng ngang, thế nào là hàng dọc. Ta tổ chức có khoa học nên theo hệ thống dọc chứ không theo hệ thống ngang, vân vân và vân vân, để cuối cùng kết luận một cách rất bài bản. Đấy, rõ như thế đấy.
Tôi không hiểu gì hết. Tôi chỉ muốn biết bây giờ anh giải quyết cái loa của tôi làm sao đây. Chuyện này không thuộc diện xử lý của tôi. Cụ nên đến Ủy ban Nhân dân quận xem. Không, cụ phải đến Ủy ban Nhân dân phường trước. Ta theo hàng dọc cụ ạ, phải đi từ dưới lên trên, phải.
Ông Năm chán nản xách gậy đi ra, bỏ mặc hai ông tổ trưởng tổ phó ngồi ngẩn ngơ với cái mà họ gọi là vụ việc quá căng. Gọi xích lô, ông Năm đi thẳng lên quận. Ở đây người ta chỉ ông đi đúng chỗ, mừng quá. Ông thuật lại giữ cái loa của ông cho người thanh niên ngồi sau bàn viết đầy hồ sơ.
Anh này có vẻ cán bộ nha, bị thấy ngồi trong văn phòng mà vẫn đội nón cối xiên xiên giống như còn đi dưới nắng vậy.
Rồi ông kết:
nhờ cậu giải quyết giùm tôi, cảm ơn.
Bác có làm đơn khiếu nại chưa?
Ủa, bộ phải làm đơn nữa sao cậu?
Ủa, chứ đi thưa mà phải có đơn chứ bác. Chứ bác nói khơi khơi vậy rồi lấy gì mà giải quyết?
Nghe như vậy, ông Năm xách gậy, quay ra đi thẳng. Tối đó ông ngồi dưới đèn rỉ mỏ viết đơn. Cả đời ông Năm chưa kiện cáo ai bao giờ, cho nên ông cứ viết rồi xé, xé rồi viết. Tới chừng ông được vừa ý thì cũng đã mất gần 2 tiếng đồng hồ. Sáng hôm sau ông vác đơn lên quận. Gã thanh niên hôm qua mở ra đọc chăm chú và có vẻ nghiền ngẫm từng câu từng chữ hèn sao mà thấy đọc hơi lâu. Ông Năm chống gậy ngồi chờ. Một lúc sau gã đứng lên, dẫn đội nón cối xiên xiên, cầm lá đơn đi vô phòng trong. Chắc là để báo cáo cho trưởng phòng đây. Ông Năm nghĩ như vậy. Bị nhờ đi họp đi hội liên miên mà bây giờ ông Năm nghĩ và nói bằng từ ngữ cách mạng một cách thiệt là trơn tru, từ lúc nào cũng không biết nữa. Cái hay của chế độ là ở chỗ đó đó, cứ nhai tới nhai lui cho tụi nó nghe riết là tụi nó nhập tâm à. Độ 10 phút sau, gã trở ra với một người cán bộ khác đứng tuổi hơn. Ông ta vui vẻ chào ông Năm, tay cầm lá đơn phe phẩy như cầm quạt. Dạ chào bác, chuyện này các đồng chí đó làm bậy quá. Rồi ta sửa sai thôi, bác về nhé, yên tâm nhé, họ sẽ tháo gỡ trong ngày hôm nay cho bác. Ông Năm cảm ơn rồi ra về. Ngồi trên xích lô ông nghĩ, ít ra cũng có người biết điều như vậy chứ. Lâu nay mình nghĩ quấy cho họ cũng tội. Lối gần trưa, ông nghe có tiếng xe máy dầu ngừng phía ngoài rào. Kế đó là mấy cành vú sữa dao động một lúc rồi yên. Ông vui vẻ nói với đứa cháu gái, rồi họ gỡ rồi hai ơi. Thấy ông hai, họ cũng đàng hoàng chứ đâu tới nổi hả con. Xế chiều đang nằm đọc sách trên võng, ông bỗng giật mình bị tiếng phát thanh chát chúa in của nhạc tiến quân. Lần này nghe còn lớn hơn hồi cái loa nằm trên cành vú sữa nữa kìa. Ông vội vã chống gậy ra ngoài cổng coi là cái gì. Thì ra cái loa bây giờ đã được gắn trên trụ đèn đường nằm ở phía đối diện, miệng loa hướng về phía nhà ông Năm. Tiền tổ nó hèn dày. Ông hậm hực trở vô thay đồ rồi hối hả gọi xích lô lên quận. Lần này ông đòi gặp thẳng ông trưởng phòng. Ông nói với gã thanh niên ngồi ngoài mà ông giọng đầu gậy xuống sàn gạch nghe cơm cốp, đủ thấy ông bực mình tới đâu rồi. Nghe to tiếng, ông trưởng phòng bước ra ngạc nhiên. Ủa, họ chưa gỡ cái loa cho bác ra sao?
Gỡ rồi, mà đem gắn ở trụ đèn phía bên kia đường thì cũng vậy thôi.
Bác nói như vậy là không đúng. Sao cũng như vậy thôi được chứ? Hồi gắn loa trên cây nhà bác mà không có sự đồng ý của bác, đó là sai, là phạm chủ quyền của bác. Tôi nhất trí điều đó. Còn bây giờ gắn trên cột đèn thuộc phạm vi của nhà nước, nằm trên lối đi công cộng, đó là đúng chứ đâu có sai.
Đành là vậy, nhưng mà điều tôi muốn nói là tôi già rồi, cần được yên tĩnh. Mà cái loa nó ồn quá. Tôi... À, chỗ này là bác hiểu sai nhá. Nhà nước đâu phải gắn loa để làm ồn. Nhà nước gắn loa để hằng ngày báo cáo cho nhân dân những gì nhà nước đã làm, những thành quả của cách mạng, từng tháng, từng quý, những đường lối chủ trương của đảng đề ra, bác thấy không? Quan trọng lắm chứ. Đó là trách nhiệm hàng đầu của nhà nước đối với nhân dân, mà bác nói là làm ồn sao được.
Ông Năm không thèm nói một tiếng, chống gậy cơm cướp đi ra, mà có cảm tưởng như mình vừa mới nói chuyện với một bức tường. Về nhà, ông Năm ngã người lên võng, chửi đổng mà như tự chửi mình.
Đù mẹ nó, nếu biết vậy hồi đó tao di tản cha nó cho rồi.
Từ đó, trên cái bàn thấp kê gần võng để trà thuốc sách của ông Năm, thấy có 2 cục bông gòn nhỏ. Và lúc nào đi họp đi hội, ông cũng cố ý nhét vô lỗ tai 2 cục gòn bự cho người ta thấy. Có ai ra dấu hỏi thì ông trả lời lớn tiếng như nói chuyện với người điếc vậy.
Từ ngày tôi nghe loa phát thanh của nhà nước, tự nhiên tôi bị thui lỗ tai, kỳ quá.
Nếu tôi có được phép thần thông, tôi sẽ
quý vị, vừa rồi là truyện ngắn Cái Loa của tiểu tử. Thanh Phương xin kính chào tạm biệt.
Mong các anh về giải phóng không. Bóng